vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả, đặc biệt là quý bác cao niên của đài SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bàn về bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đầu tiên tuyến tiền liệt là gì và nó nằm ở đâu rồi thưa bác sĩ?
Dạ, thưa anh Bách, cái tuyến tiền liệt đó, thì trước hết là mình biết nó còn những cái tên khác của mình, nó gọi là nhíp hộ tuyến hay là nhíp tuyến. Đó là một cái tuyến phụ về sinh dục của nam giới. Cái nhíp hộ tuyến này đó, tức là cái tuyến tiền liệt này là cái tuyến có hình từ tựa như là trái táo, cái apple đó, nhưng mà nó lớn cỡ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn đầu ngón tay cái mình một chút. Thường thường á, nó nằm ở ngay cái dưới cái bàng quang, tức là cái bọng đái của mình á, nó bao cái ống dẫn tiểu từ cái bàng quang thoát ra để mà đi ra theo cái dương vật và mình đi tiểu. Cái tuyến tiền liệt này nó gồm có một phần ngoài là vỏ và một phần trong. Ngoài ra trong cái tuyến này nó có chứa hai cái túi, nó đựng tinh dịch để mà khi giao hợp đó, hai cái tinh dịch trong hai cái túi này được bắn ra. Đó là quý vị thấy khi mà nó xuất tinh thì nó có tinh dịch để mà nó hòa với cái tinh trùng được sản xuất từ trong cái dịch quàng để xuất tinh trong khi giao hợp. Tuyến tiền liệt này nằm ở đâu? Thì nó hồi nãy mới nói đó, nên nằm ở ngay cái dưới bàng quang. Cho nên khi mà bác sĩ khám bệnh đó, thường thường cho ngón tay vào trong cái hậu môn để rờ ngược nó lên phía trên bụng đó, về hướng về bụng đó, thì sẽ thấy cái tuyến tiền liệt đó. Trong cái trạng thái bình thường đó thì nó mềm mềm giống như mình ấn vô cái bắp thịt mình vậy thôi. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà bị ung thư hay là bị phì đại cái tuyến tiền liệt đó thì nó sẽ cứng, bác sĩ sẽ sờ thấy nó cứng hoặc là nó u nần gồ ghề, đó là cái dấu hiệu của bú, thường là ung thư tuyến tiền liệt. Dạ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy mới biết rằng cái tuyến tiền liệt hay là nhíp hậu tuyến mà tiếng Anh gọi là gì thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh Bách, tiếng Anh gọi là prostate.
À prostate, dạ, dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, sau này chúng tôi thường nghe nói tình trạng gọi là phì đại tuyến tiền liệt thì là thế nào, tức là nó to ra phải không bác sĩ?
Dạ thưa anh Bách, cái tuyến tiền liệt đó như quý bác cao niên đã biết, nó mới nói hồi nãy, nó nằm ngay dưới cái bọng đái và nó bó chặt chung quanh cái ống dẫn tiểu. Cái tuyến tiền liệt đó hồi mình còn con nít đó, nó nhỏ xíu à, mình sợ đôi khi nó không có thấy được, nhưng mà khi mình lớn lên tới khoảng chừng 30-40 tuổi là nó lớn tới mức tối đa của nó. Nếu mà quý vị thấy cái ngón chân cái của mình á, hay là cái ngón tay cái của mình, nó khoảng giữa cái size, kích thước nó giữa cái ngón chân cái và ngón tay cái của mình, đó là cái tuyến tiền liệt bình thường. Tuy nhiên cái vấn đề phức tạp ở đây đó là nó không phải lúc nào nó cũng bình thường như vậy, mà nó cứ tăng lên từ từ theo cái thời gian. Nếu mà trên 45 tuổi đó, thì 15% cái dân số nam đó, thì có cái tuyến tiền liệt to lên. Và khi mà trên 65 tuổi rồi đó, thì 60% quý bác cao niên đều có cái tuyến tiền liệt to lên hết trơn. Thì như vậy nó sẽ tăng từ từ kích thước, giống như tóc mình từ từ bạc vậy đó. Khi đó, đó mình gọi là phì đại tuyến tiền liệt. Mà nếu mà trường hợp mà nó có biến thành ung thư, nó có những cái tế bào ung thư đó, thì khi đó mình gọi là ung thư nhíp hộ tuyến hay là ung thư tuyến tiền liệt. Thì hai cái bệnh này đó, thường thường đó, nó có nhiều cái triệu chứng hơi giống nhau đó.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, tại sao khi mình sang bên Úc này thì mình nghe nói về vấn đề phì đại hoặc là ung thư tuyến tiền liệt, còn bên Việt Nam thì hình như là hầu như ít nghe thấy, là sao bác sĩ ạ?
Dạ, dạ thưa anh Bách và quý bác, là ở bên Việt Nam mình cái bệnh này không phải nó mới đây, mà nó cũng có lâu rồi. Nhưng mà với sự tiến bộ của y khoa thì chúng ta càng ngày chúng ta càng tìm ra được nhiều cái thử nghiệm để mà định được nhiều thứ bệnh. Cho nên bây giờ quý vị sẽ thấy mình nói nhiều về cái bệnh đó hơn là hồi xưa. Mình có nhiều cái cách chữa trị hơn, nhất là nhờ quý vị báo chí giống như quý đài phát thanh, thành ra cái sự hiểu biết của người ta càng lúc càng nhiều. Thành ra bây giờ đó, cái vấn đề về tiền liệt tuyến này đó thì là người ta hiểu rất là sâu đậm. Thành ra càng ngày chúng ta càng nói nhiều, nhưng mà sở dĩ chúng ta nói nhiều hơn đó là cái một trong những cái nguyên nhân tử vong rất là cao ở nam giới, tức là sau khi bệnh tim mạch là cái này là thứ nhì.
Dạ. Nhất là các cụ ông mà trên 65 tuổi thì có 60% là bị mắc chứng này rồi, thành nữ ra đây là tình trạng cũng khá báo động cho quý cụ ông, phải không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, rất là phổ biến. anh có thể đi hỏi quý bác nào trên 60 tuổi đó mà không có cái vấn đề đi tiểu hơi khó hay hơi chậm hay nó bị đôi khi nó chảy máu thì là coi như là bác đó là hên lắm rồi đó.
Là hên trúng số nè.
Thường thường là ai cũng có bị cái vấn đề này hết. Tại vì nó là đi đôi với cái tuổi già đó.
Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, nguyên do vì sao mà lại có cái tình trạng như vậy thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì hồi nãy nói đó là nó giống như cái trái bom, giống như trái apple của mình đó, trái táo hay trái bom, nó nằm bó xung quanh, ngay chính giữa nó là nó chạy qua cái ống dẫn tiểu để thoát tiểu, nước tiểu từ cái bàng quang để mình đi đái ra ngoài. Nó phải chạy ngang, ống dẫn tiểu chạy ngang rồi đó. Nhưng mà cái tuyến này đó nó nằm nó bó xung quanh cái đó, khi mà nó phình lên đó, khi mình lớn tuổi, càng lớn tuổi đó thì nó càng phình lên, khi mà nó phình lên đó, thì nó phải ép vào cái ống trong chính giữa, thành ra cái ép vào cái ống dẫn tiểu đó thì nó sẽ bị nghẹt lại, thì nó gây ra tất cả những cái triệu chứng của cái sự nghẹt cái ống dẫn tiểu. Đó là cái lý do là lớn tuổi là bao giờ mình cũng đi đôi với những cái triệu chứng của cái phì đại, cái tuyến liền liệt, tại vì nó đi đôi với cái thời gian người ta nghĩ là đến bây giờ người ta chưa có biết 100% tại sao nó cứ lớn như vậy hoài mà nó không ngừng lại, thì cũng nghĩ là nó có thể đi chung với tuổi già, nó cứ càng ngày càng phát triển theo thời gian thôi. Tuy nhiên có một số những cái thứ khác mà sau này người ta thấy có thể đi chung với cái đó, ví dụ như một số quý vị hồi nhỏ mà dùng mấy cái kích thích tố nam tính cho nhiều đó, ví dụ quý vị dùng Sustanon nó để tăng cái tình dục lên á, thì hoặc là gần đây là mấy người mà bodybuilder thường hay dùng những cái thuốc kích thích tố nam để mà tăng lên, thì người ta nghĩ là những cái kích thích tố nam đó nó làm tăng cái tuyến tiền liệt đó. Thí dụ như là mấy ông thái giám ở trên cái cung vua hồi xưa đó, thì người ta không thấy có mấy ông bị phì đại tuyến tiền liệt hết. Thì ta nghĩ là đó là một trong những cái nguyên do. Ngoài ra cái ăn uống, thí dụ ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều cái chất cay, chất gia vị, thì người ta cũng thấy là nó có tăng cao theo cái đó, giống như cholesterol cao thì thấy cũng gia tăng cái số lượng người bị phì đại cái tuyến tiền liệt này. Dạ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ở đây cũng nên có một điểm để tránh ngộ nhận là có nhiều người cho rằng cái vấn đề phì đại tuyến tiền liệt là tại vì người đó sinh hoạt tình dục nhiều. Bằng chứng là các quan thái giám đó thì không có bị cái tình bệnh này, thì điều đó có đúng không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh Bách, dạ, cái ngược lại cái điều mà mình nghĩ nữa, đó là những cái người bị ung thư tuyến tiền liệt hay là bị phì đại cái nhiếp hậu tuyến này đó, ngược lại là những người đó họ lại là những người ít hay là họ hoạt động tình dục không đều. Nếu mà quý vị mà hoạt động tình dục đều đặn từ nhỏ tới lớn đó, thì lại ít bị hơn.
Dạ vâng, như vậy thì xin lỗi còn nói thêm hơn một tí là những bậc tu hành tránh xa vấn đề tình dục thì lại là những người bị bệnh nhiều hơn nha thưa bác sĩ.
Dạ thưa anh, chưa có thống kê về bệnh.
Nhưng mà như vậy thì nó có cái khả năng chứ không nói là vấn đề
dạ,
thống kê.
Nếu mà đúng theo cái lý luận của những cái cuộc nghiên cứu mà tôi vừa trình bày đó, thì nếu mà quý vị không có hoạt động tình dục đều đặn đó thì thường nó hay bị sưng cái tuyến tiền liệt hơn. Tức là không hoạt động đều đặn, tức là những cái người mà hoặc là hoạt động tình dục quá mức hoặc là không có hoạt động gì cả. Dạ.
Dạ vâng, ở đây mình chỉ nhận xét thôi chứ không có khuyến khích ai hết thôi bác sĩ.
Dạ thưa đúng.
Dạ vâng. Dạ thưa, chúng tôi cũng xin được hỏi bác sĩ về các triệu chứng của cái bệnh này, thì làm thế nào mình quan sát mình biết rằng cái bệnh đó là do phì đại tuyến tiền liệt hay là bị ung thư nhiếp hậu tuyến thưa anh?
Dạ. Thưa quý vị, cái vấn đề triệu chứng thì nó cũng không có khó gì. Tại vì hầu hết quý bác cao niên đều ai cũng có những cái triệu chứng như vừa kể đây. Thứ nhất đó là quý vị hay thức ban đêm đi tiểu.
Dạ, hoặc ai, cũng là, có, ai cũng có rồi.
Dạ, hoặc là đi tiểu nhiều lần.
À, dạ, cũng dạ, có luôn. Dạ.
Rồi có nhiều khi buồn tiểu lắm, gán kêu bằng nghĩa là ngưng không được, gán chạy vô toilet. À. Nhưng mà chạy vô toilet xong rồi đó, thì cởi quần ra rồi thì nó tiểu không ra. À. Phải đứng một chút nữa nó mới từ từ nó
phải
ra.
Suy nghĩ một lúc mới ra.
Dạ, đó, dạ, tức là mình relax cái muscle đó thì nó ra, mà nó ra nó không có vọt mạnh lên giống như hồi còn trẻ, mà nó ra giống như là phong tinh nước ở bên Việt Nam mà thiếu nước.
Dạ,
nó rỉ rỉ, nó không có ra nhiều, không có ra mạnh. Hoặc là có khi nhiều khi mình đương đi tiểu một cái tự nhiên nó ngừng lại một chút rồi lại đi tiểu tiếp nữa. Hoặc là quý vị đi tiểu xong rồi đó, mặc quần vô thì nó lại nhỏ tiếp tục xuống ở trong quần. Quan trọng nhất đó là một số quý vị sẽ bị bí tiểu, tức là không đi tiểu được. Thường thường quý bác cao niên 10 người đó nghĩ là chắc cũng một người bị này đó. Tức là nhiều người không dám đi du lịch luôn là tại vì không biết khi nào nó nghẹt. thì dễ lắm. Chứ đó chỉ cần mình bác sĩ chỉ dẫn với bác sách theo cái cây để mà thông cái ống cao su đó, để thông thì được. Một số người sẽ đi tiểu ra máu, không có nhất thiết là tiểu ra máu là ung thư đâu. Phì đại nó cũng tiểu ra máu, nhưng mà thường tiểu ra máu nó lại là ung thư tuyến tiền liệt. Cái nước tiểu này khi bởi vì nó bị nghẹt, nó không có chạy ra thông đều đặn như người thường đó, thành ra cho nên nó ứ lại, thì cái nước mà nó không trôi chảy đều đặn đó thì nó ứ lại thì nó dễ bị nhiễm trùng. Thành ra quý bác có thể có nhiều người chỉ đến phòng mạch bác sĩ chỉ vì có những cái triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu.
Dạ vâng, có lẽ phần này của bác sĩ định bệnh hơn, nhưng mà quý thính giả có lẽ cũng muốn biết rằng làm sao để trắc nghiệm được cái bệnh sưng nhiễm hậu tuyến, thưa bác sĩ.
Dạ, cái này rất là hay, anh hỏi rất là hay, là gần đây đó Hiệp hội về Niệu khoa của Hoa Kỳ đó, họ đặt ra những cái câu hỏi sau đây. Nếu mà quý bác cao điên mà có trả lời được một vài câu trong này là có đó, quý vị nghe cho rõ nha. Nếu mà trả lời là có, chứng tỏ là quý vị đang bị phì đại nhiễm hậu tuyến. Câu thứ nhất là hỏi là có bao giờ mình cảm thấy như còn nước tiểu ở trong bọng đái mà sau khi mình tiểu xong không? Nếu mà mình tiểu xong mình thấy còn, đó là một cái câu positive. Có khi nào mình phải đi tiểu lại, tức là mình vừa tiểu xong mình đi ra chừng 1 tiếng, 2 tiếng thì mình phải quay trở vô tiểu lại. Thường thường là một người thường có thể giữ nước tiểu 3-4 tiếng trong người. Rồi câu hỏi thứ ba là có bao nhiêu lần trong khi đi tiểu thì nó bị ngưng lại rồi lại tiếp tục tiểu, thì đây là những cái giống như những cái triệu chứng hồi nãy nói đó. Câu thứ tư là bao nhiêu lần mình thấy khó khăn để mà nín tiểu đó. Cái này là ngược lại, là đôi khi mình cố nín tại vì tìm không ra chỗ đi tiểu nhưng mà nó vẫn thoát ra như thường. Bao nhiêu lần ta phải rặn để mà tiểu tiện ra, tức là phải rặn ra bình thường nó không chịu ra. Bao nhiêu lần phải thức dậy để đi tiểu từ lúc chập tối cho tới sáng. Nếu mà quý vị mà trả lời 2-3 câu trong này có là hầu hết là bị phì đại nhiễm hậu tuyến. Dạ.
Dạ vâng. Xem ra thì mấy câu này dễ bị quá bác sĩ.
Dạ, dạ thưa, dạ,
nhất là những người lớn tuổi. Dạ vâng.
Dạ thấy là ít có bác cao niên nào mà không có những cái
hay tiểu đi tiểu thường và tiểu đêm và khó nín tiểu nữa, vân vân.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng. Nhưng mà thưa bác sĩ, về mặt chẩn đoán bệnh thì làm thế nào để biết được chính xác là cái chuyện đó là có phì đại hay là có bị trục trặc về nhiễm hậu tuyến, thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh Bách. Thứ nhất đó là mình thường cái định bệnh này đó nó dựa vào cái lời kể của bệnh nhân. Thành ra bác sĩ nghe hết những cái việc mà quý vị kể mà có những cái triệu chứng đó thì thấy là hơi chắc ăn rồi. Tuy nhiên muốn coi cho nó chắc ăn nữa thì mình phải thử nước tiểu coi nó có nhiễm trùng không, có máu trong đó không. Rồi bác sĩ sẽ thọc cái ngón tay trỏ vào trong cái hậu môn của quý vị khi quý vị đang nằm ngửa trên cái giường của bác sĩ để người ta rờ cái tuyến tiền liệt đó. À, xuyên qua cái hậu môn mình có thể rờ được cái tuyến tiền liệt đó, coi coi nó có lớn không, có cứng không và có u nần hay không. Nếu mà có u nần thì là thường thường là ung thư, còn mà nó cứng đều á, thì là phì đại nhiễm hậu tuyến. Rồi gần đây quý vị nghe người ta nói rất là nhiều, đó là thử cái PSA. Đó, cái này là rất là nhiều người chạy đến văn phòng bác sĩ chỉ xin thử PSA thôi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, xin cho biết cái tiếng Anh của cái chữ PSA là viết tắt cái chữ gì thưa bác sĩ?
Yeah. Tiếng Anh nó viết tắt là Prostate Specific Antigen, tức là cái tuyến tiền liệt, specific là đặc biệt, antigen là cái kháng thể, tức là cái chất này nó do từ ở trong cái prostate nó chạy ra ngoài. Thành ra có một số người mà bị bệnh gì về cái prostate thì nó leaking, nó chạy ra ngoài, mình đo được cao. Chứ bình thường thì nó nằm ở trong cái tiền liệt tuyến. Yeah. Thì cái PSA dĩ nhiên là nó tăng cao thì nó đi đôi với phì đại nhiễm hậu tuyến và nó cũng đồng thời có thể là bị ung thư nhiễm hậu tuyến. Mà quý vị phải nên cẩn thận là khi mà thử cái PSA này, nếu mà một hồi chúng ta có thời giờ thì xin anh Bách cho trình bày rõ về cái PSA để cho quý bác cao niên và quý vị có thể biết. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ là PSA nó cao một cái là tôi ung thư hay là tôi bị kia, nhiều khi cũng lo sợ quá đáng. Hoặc là có người thử PSA thấy nó thấp dưới 4, nghĩ là tôi tốt. Nhưng mà những người đó vẫn có thể bị ung thư như thường. Thành ra người ta muốn dựa vào cái định bệnh này, cái PSA chỉ là một phần thôi. Nó không phải là screening test nữa, nó chỉ là một phần để giúp cho cái chuẩn bệnh lâm sàng của bác sĩ nó chắc ăn hơn. Nhưng mà cái chuẩn bệnh chắc chắn nhất vẫn là cái gọi là sinh thiết, tức là người ta thọc một cái kim vào trong nhiễm hậu tuyến đó, người ta lấy một chút thịt ra để coi trên cái kính hiển vi thì người ta mới quyết định dứt khoát là nó là cái loại gì được. Dạ, đó là cách chuẩn bệnh.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, nói rằng thử nghiệm PSA là quan trọng lắm. Vậy thì sẵn đây bác sĩ nói luôn được không ạ?
Dạ thưa được.
Nãy nguội lắm anh quên mất.
Dạ thưa cảm ơn anh Bách. Dạ. Cái PSA đó, đa số quý vị đọc ở nơi này, đọc ở nơi kia thì người ta cho một con số. Ở mặt trên cái số này thì là bị phì đại nhiễm hồi tuyến hay là bị ung thư nhiễm hồi tuyến. Họ cho con số thường thường là con số là số 4. Nếu mà đo cái PSA thấy trên 4. Nhưng mà thực ra đó, nó không phải như vậy. Cái PSA đó, nó thay đổi tùy theo tuổi. Nếu mà quý vị dưới 50 tuổi đó, mà PSA mà trên 2 đó là có vấn đề rồi. Để tôi ráng đọc cái con số cho quý vị dễ nhớ ha. Dưới 50 tuổi là phải dưới 2. Rồi dưới 60 tuổi thì phải dưới 3. Rồi dưới 70 tuổi thì phải dưới 4. Dưới 80 tuổi thì phải dưới 5. Thành ra có những cái người người ta thử, nếu mà quý vị thử là 4 mà quý vị 75 tuổi sẽ không nghĩa lý gì hết. Cái thứ nhì nữa, nếu mà quý vị là 50 tuổi hay là 45 tuổi mà quý vị thử là 4 thì là có chuyện. Cái thứ đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái PSA khi quý vị đi thử á, nếu mà quý vị mà giao hợp 1-2 ngày trước đó đó thì cái PSA nó tăng cao. Quý vị hãy nhớ như vậy, nếu mà muốn đi thử với bác sĩ mà muốn đo về PSA thì không được giao hợp ít nhất là 3-4 bữa.
Phải ăn chay, ăn chay nằm đất.
Nếu, dạ, nếu mà 3-4 bữa mà quý vị trước đó mà quý vị có giao hợp thì có thể cái PSA nó tăng là vì cái hoạt động của cái prostate khi mà nó bóp mạnh đó, nó bóp mạnh để nó tống tinh dịch ra thì nó có thể tăng. Điều thứ ba mà tôi nhắc quý vị nên nhớ là rất là quan trọng là dưới con số quy định hồi nãy đó, tức là 50 tuổi dưới 2, 60 tuổi dưới 3, 70 tuổi dưới 4 nhân dân, thì khi quý bạn dưới cái số đó vẫn không thể nào nói là mình không có bị ung thư nhiễm hồi tuyến được. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Nó có nhiều người cứ yên chí, ồ tôi thử dưới rồi tôi không lo vậy, không phải. Tại cái PSA này nó không phải là cái test để mà định bệnh, nó không phải là cái test để screening nữa, nó không phải là cái test để mà định bệnh. Không phải giống như những cái bệnh khác, tức là cái số này tăng cao, cái cholesterol lên trên 5.5 là quý vị bị high cholesterol, không phải. Cái PSA này chỉ là một cái hướng dẫn thôi. Và bác sĩ thử hôm nay, rồi 6 tháng sau, hay 3 tháng sau, hay 1 năm sau, tùy theo cái số cao hay thấp, bác sĩ sẽ thử gần hay xa. Thì nếu mà quý vị tiếp tục tăng lên đó, thì đó là có việc. Còn nếu quý vị cứ giữ con số đó hoài, nó không tăng, không giảm, hay nó thụt lui lại, thì là không sao, không đến đổi nào.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Lưu Yên Bình rất nhiều. Kính chào bác sĩ Bình ạ. Dạ.
Dạ, kính chào quý bác cao niên và kính chào anh Bách và quý vị thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.